Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 3, từ câu 1 đến câu 6. Đời Hoàng đế Tiberio, năm thứ 15, phong Sio Philato làm toàn quyền xứ Jude, Herode làm thủ hiến xứ Galilea, còn em là Philippe làm thủ hiến xứ Ituria và Traconitede, Lysania làm thủ hiến xứ Anbelena, Anna và Caipha làm thượng tế. Có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Zacharia, trong hoang địa. Ông liền đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội, như có lời chép trong sách tiên tri Isaiah rằng: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi, con đường cong queo, hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả sách Tin Mừng theo Thánh Luca liệt kê một loạt nhân vật trong lịch sử. Từ hoàng đế Tiberio, tổng trấn Philato, vua Herode đến Anna và Caipha thượng tế, vân vân, nhằm một dụng ý cụ thể. Trước hết, tác giả muốn cho thấy Đức Giêsu là một nhân vật có thật trong lịch sử, người xuất hiện công khai vào thời điểm mà các nhân vật lịch sử kia đang cầm quyền lãnh đạo. Trong số những nhân vật ấy, có người đang nắm quyền bính chính trị, có người đang nắm quyền thuộc lĩnh vực tôn giáo. Có nghĩa là đầy đủ các thành phần, nói theo kiểu người Việt Nam là cả phần đạo lẫn phần đời. Tác giả còn không quên liên hệ đến vùng lãnh địa mà những nhân vật lịch sử này đang cai quản nữa. Kế đến, khi liệt kê những nhân vật cả trong lĩnh vực chính trị và tôn giáo, vừa thuộc xứ sở Do Thái, vừa thuộc vùng đất của lương dân, tác giả muốn ngầm ám chỉ Đức Giêsu là đấng cứu độ phổ quát, người sẽ đến để tiếp xúc, rao giảng và cứu độ chẳng những người Do Thái mà còn muôn dân tộc. Gioan được gọi là tẩy giả vì ông là người làm phép rửa sám hối cho dân chúng. Gioan tẩy giả được kêu gọi và xuất hiện từ trong hoang địa. Đây là chi tiết ám chỉ về thân phận của ông, như đã được đề cập đến trong chương trước đó khi nói về việc Gioan hạ sinh, rằng cậu bé lớn lên và trở nên mạnh mẽ, cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt toàn thể dân Israel. Đoạn Tin Mừng kể lại, Gioan Tẩy Giả đi khắp miền sông Giô-đan, rao giảng phép rửa sám hối, như có lời chép trong sách ngôn sứ Isaiah. Đoạn này nhắc lại lời sách Isaiah chương thứ 40, từ câu 3 đến câu 5. Đoạn văn nằm trong bối cảnh Isaiah được kêu gọi để loan báo ngày giải thoát cho dân Israel. Và giờ đây, ngày ấy đã bắt đầu ứng nghiệm khi Đức Giêsu xuất hiện. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích từ sách Ba-rúc, nói về việc Thiên Chúa tỏ bày ánh huy hoàng của Ngài giữa muôn dân. Ngôn sứ Ba-rúc loan báo điều dân Israel mong đợi là được trở về quê cha đất tổ, là được thấy lại vinh quang của Thiên Chúa, đấng mà họ mà hằng mong đợi từ sau khi bị đưa đi lưu đày. Những lời an ủi của Ba-rúc tưởng chừng như chỉ trên lý thuyết, nhưng nó đang được ứng nghiệm, trở thành hiện thực trong bối cảnh Gioan Tẩy Giả loan báo việc Đức Giêsu xuất hiện. Chính niềm tin vào lời hứa cứu độ của Thiên Chúa mà họ tiếp tục kiên trì, chịu đựng, thiết tha cầu nguyện và mong chờ ngày đó sớm diễn ra. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời gọi của mùa vọng là hãy chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Việc sám hối bao gồm tâm tình hoán cải và hành động xứng hợp. Bài Tin Mừng nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah: Hãy lấp đầy thung lũng sâu, hãy bạt thấp đồi núi cao, để nơi lồi lõm hóa thành đồng bằng, để chốn gồ ghề lên vùng đất phẳng phiu. Nhờ đó, Thiên Chúa có thể dễ dàng đến với con người, và con người cũng có thể dễ dàng đến cùng Thiên Chúa. Cũng vậy, bài đọc thứ nhất trích từ sách Ngôn Sứ Baruch lặp lại những ý tưởng này để khẳng định việc chuẩn bị, sửa soạn cho việc chờ đón Thiên Chúa là rất cần thiết. Gioan Tẩy Giả được kêu gọi trở thành ngôn sứ cho Thiên Chúa trong chính bối cảnh của lịch sử thời đại, lên tiếng với con người đương thời của ông. Đây có lẽ là lúc thích hợp để chúng ta suy nghĩ nhiều hơn về ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu trong thế giới mình đang sống. Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người chúng ta tham gia vào sứ mạng của giáo hội, sứ mạng làm chứng cho Thiên Chúa tình yêu và bình an trong khung cảnh lịch sử và xã hội cụ thể của mỗi người. Tôi phải làm gì để có thể chống lại, loại trừ tình trạng đàn áp, chèn ép, bóc lột người khác theo những cách thế của người thời đại? Chắc chắn, việc hòa giải trước tiên phải bắt đầu từ phương diện cá nhân. Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong sa mạc, nghĩa là từ trong khung cảnh của sự thinh lặng. Nếu mỗi người chúng ta biết trở về với sự thinh lặng của cõi lòng mình để ngẫm nghĩ, phản tỉnh, suy xét dưới ánh sáng của lời Chúa, thì chắc chắn tư tưởng của chúng ta sẽ chất đầy bình an và hành động của chúng ta sẽ kiến tạo được sự hòa giải và hợp nhất. Rất nhiều người trong chúng ta chẳng ý thức được tình trạng đời sống của mình, cứ chủ quan cho rằng mình tốt, mình bình an. Tất cả những điều đó xảy ra là vì chúng ta đã không nghe được tiếng mời gọi của Thiên Chúa. Và sở dĩ họ không nghe được tiếng Thiên Chúa vì họ chẳng chịu im tiếng để lắng nghe. Lắng nghe là điều kiện đầu tiên để có thể sám hối và hòa giải. Bên cạnh đó, sám hối và hòa giải không chỉ mang tính cá nhân, nhưng còn phải mang tính tập thể và xã hội nữa. Nhiều người trong chúng ta luôn có thái độ bàng quan trước hiện tình thế giới và xã hội, cho rằng những gì xảy ra ngoài cửa nhà mình thì không liên quan gì đến mình. Trước hết, việc sám hối và hòa giải không chỉ đơn thuần diễn ra trên phương diện cá nhân, vì nó có sức tác động, ảnh hưởng hai chiều, tương tác với môi trường, cộng đồng, xã hội xung quanh. Nói cách khác, việc sám hối và hòa giải của cá nhân cũng phải hướng đến thiện ích cho tập thể và cộng đoàn. Ngược lại, xã hội bình an cũng sẽ tác động lên thái độ của từng cá nhân. Tuy nhiên, nói gì thì nói, việc sám hối và hòa giải căn bản xuất phát từ nội tâm con người. Hơn nữa, việc sám hối và hòa giải sẽ tất yếu dẫn đến hành động. Ngôn sứ Isaiah mô tả sự sám hối ấy bằng những hình tượng khác nhau. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp. Khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Trong những ngày của mùa vọng này, chúng ta hãy để tâm suy xem tình trạng đời sống của mình thế nào. Có bao nhiêu hố sâu là những thiếu sót, lỗi trách nhiệm của chúng ta trong tương quan với gia đình, với bạn bè và với xã hội. Những hố sâu là sự đố kỵ, ganh tị, hiềm khích, khiến người khác không dễ dàng tiếp xúc với mình, và chính chúng ta cũng không thể tiếp cận được người khác một cách dễ dàng. Chúng ta cũng xem có bao nhiêu gò nổng, đồi núi đã cản trở Thiên Chúa đến với chúng ta, cản trở chúng ta đến cùng Thiên Chúa, và cản trở chúng ta đến với anh chị em mình. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận diện, thú nhận, để rồi lấp đầy những thung lũng tật xấu, và để bạt thấp những đồi núi kiêu căng ngạo mạn, để dọn lòng mình sẵn sàng đón tiếp Thiên Chúa và đón tiếp anh chị em mình. Amen.